Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo bhagavato arahato sammabuddhassa.
Bây giờ chúng ta ngồi thiền 15 phút. Nhớ là ngồi thư giãn buông xả để cho thân tâm thật là tự nhiên thoải mái. Không có mong cầu điều gì, không cố gắng làm điều gì hết. Và khi mà mình thư giãn buông xả để cho thân tâm là nghỉ ngơi vô sự, thì lúc đó cái tâm nó sẽ trở nên là rộng lặng trong sáng. Và cái tâm rộng lặng trong sáng đó nó sẽ tự chiếu, nó sẽ tự soi chiếu. Mà không cần phải có cái ý đồ của cái bản ngã vào trong đó, mà cái tâm nó sẽ tự soi chiếu. Và khi cái tâm tự soi chiếu đó, thì lúc đó tất cả cái thân hay thọ tâm pháp hay là bên trong bên ngoài gì đó, thì lúc đó nó sẽ là xuất hiện dưới hình thức là thực tánh pháp. Và như thầy nói đó, chỉ cần mình khởi lên một cái ý niệm, một cái khái niệm gì đó, thì lúc đó nó lại trở lại cái thế giới quy ước, cái thế giới chế định. Và lúc đó là cái ta, cái bản ngã, cái lý trí nó xen vào, rồi nó là lập trình, nó làm đủ thứ chuyện. Cho nên nó là hay là mình ngồi thư giãn buông xả để cho cái tâm nó trở về một cái tình trạng mà rộng lặng trong sáng, hồn nhiên thoải mái. Bây giờ mình bắt đầu. Như vậy là đã được 15 phút. Tùy theo mỗi người, có người thì ngồi nhắm mắt lại thì tốt hơn, nhưng mà có người mở mắt ra thì tốt hơn. Mở mắt á, là mình cái con mắt mình mà nhìn thoải mái nhất á, là nó nhìn xuống. Rồi khi mình nhìn lên á, là cũng là cái nhìn của mình nó hơi không được thoải mái. Cho nên khi mình nhìn xuống thì mình cứ để tự nhiên thôi. Nhưng mà mình nhìn nhưng mà không thấy gì cả. Nhìn nhưng mà không cố ý để thấy gì hết, tức là mình chỉ mở mắt vậy thôi. Mình vẫn thấy nhưng mà không để ý. Thì cái tâm nó dễ là tự nhiên và nó rộng lặng hơn. Thì khi mình nhắm mắt lại nó dễ bị cái ảo ảnh hoặc là cái ảo tưởng. Và cũng là dễ bị buồn ngủ luôn nữa. Cho nên ngồi có thể là mình nhìn xuống, nhìn một cái gì đó mà mình không thực ra mình không có nhìn nó. Mình cứ để chỉ nhìn mà không cần phải thấy. Không cần phải thấy rõ nó là như gì cả, tức là mình không có ý nhìn. Giống như thầy hồi nãy thầy nhìn cái câu hỏi. Nhưng mà lúc đầu á thì thầy thấy chữ. Lúc đầu thì thầy thấy chữ, nhưng mà rồi thầy chỉ thấy vậy thôi. Thế còn mình không cần biết là trong này viết cái gì, mình chỉ thấy thôi. Còn nếu mà bây giờ mình nhìn mà mình thấy mà mình đọc chữ ra đó, thì lúc đó nó lại là rơi vào cái pháp chế định. Còn nếu mình chỉ thấy thôi thì nó mới là paramattha, tức là nó mới là thực tánh pháp. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm mình đó, nó ở dưới hai dạng. Một á là nó không sinh khởi, nó có thể vẫn thấy vẫn nghe nhưng mà nó không sinh khởi gì cả. Hai á là khi mình thấy một đối tượng hay là nghe một đối tượng thì tâm mình nó là khởi lên cái phản ứng hay là cái nắm bắt hay là phê phán hay là cái gì đó, tức là nó có một cái chuỗi phản ứng. Thì mình phải thấy á là như vậy á là cái tâm nó có hai cái thái độ, một là thái độ sinh và một là thái độ không có sinh, không sinh. Cho nên á Đức Phật ngài mới nói là này các tỳ kheo, có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Và nhờ có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành đó mà mình mới có thể thoát khỏi được cái sinh, hữu, tác, thành. Thì khi mình ngồi thiền á là mình thấy được cả hai cái đó. Một á là mình hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng, không có sinh khởi cái gì cả. Hai là mình sinh khởi lăng xăng để mà phản ứng cái này, phản ứng cái kia, hoặc là nắm bắt, hoặc là phê bình, phê phán gì đó, hay là gọi tên, hoặc là tìm hiểu, hay là cái gì đó. Tức là nó mình có khởi lên một cái tâm. Mà thường thường cái tâm tham lên đó thì nó có loại tâm khởi là thuộc về tham sân si. Cũng có khi tâm khởi là không tham, không sân, không si, đó là tâm thiền, khởi lên tâm thiền. Nhưng mà không phải là mình cố ý là phải là giữ cái tâm không sinh, cũng cần thiết phải như vậy. Nhưng mà khi tâm sinh thì mình thấy tâm sinh, mà khi tâm không sinh thì thấy không tâm không sinh. Và nếu mà mình thấy được cả hai thì lúc đó nó sẽ dần dần á sẽ giảm bớt những cái sinh mà không cần thiết. Như hôm qua thầy có nói là nếu một cái tâm sinh mà do một cái nhu cầu tự nhiên thì nó sinh là đúng, miễn là khi mình sinh cái tâm sinh khởi lên nhưng mà nó không nắm bắt, không trù, không dính mắc là được. Thí dụ như bây giờ là có cái người họ nói gì đó thì mình, một á là mình chỉ nghe vậy thôi, mình chỉ nghe thôi, mình nghe như thử là những âm thanh, rồi mình không hề quan tâm gì cả, cái tâm mình vẫn rỗng lặng, trong sáng. Một cái là mình nghe với cái tâm đó, hai là mình có khởi tâm lên coi thử người đó nói cái gì. Khi mình nghe cái người đó nói cái gì nhưng mà tâm vẫn là không có phản ứng, không có phản ứng tham sân si, hay là không có nắm bắt, hay là không có dính mắc thì vẫn được, chứ không sao. Thì như vậy là đòi hỏi mình phải là quan sát để thấy mình thấy mọi cái hoạt động của tâm, hoạt động của tâm khi sinh khởi hay là khi tâm không sinh khởi. Thầy nhắc lại là khi mà ngài Asachi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi về cái giáo pháp của Đức Phật thì ngài Asachi ngài nói là các pháp sinh lên do một nhân. Thì khi mà nói là các pháp sinh lên do một nhân á thì cái nhân đó chính là cái sự sinh khởi. Khi mà có sự sinh khởi á thì nó có thiền, bất thiền hoặc là duy tác. Như ngày hôm qua thầy có nói rồi. Và cái mà sinh khởi đó chính là cái sankhara. Cái mà vô thường sinh diệt của các cái pháp mà hữu vi mà tự nhiên thì cái đó mình cũng nói, mình chỉ thấy là để cho mình đừng có, mình thấy rõ nó là vô thường, để mà mình không có bám víu, mình không có, mình khi mình thấy ra được rồi đó thì mình không có cố chấp hay là mình không có bám víu. Đó là mình thấy cái bên ngoài. Nhưng mà cái chính đó, cái chính là thấy được cái mà cái tâm mình khởi lên, cái tâm mình khởi lên đối với cái đối tượng đó. Nếu như mình thấy một cái đối tượng đó vô thường, nhưng mà mình vẫn thấy với một cái tâm hoàn toàn là tĩnh lặng, thì có thể là đắc bậc thánh. Ví dụ như thế này, cái nàng Vajrayana khi mà bị chồng chết rồi con chết, rồi về nhà là phát hiện ra là cả gia đình cũng biến đâu mất, bị cũng là bị hỏa hoạn hay là bị bão lũ gì đó không biết cuốn đâu mất, không thấy, không còn thấy được, thì lúc đó là một lần, một chị trong một thời gian ngắn mà mất hết tất cả, cho nên bà là bị rối loạn và đưa đến là điên loạn. Thì trong khi mà bị đưa đến điên loạn như vậy đó, thì bà mới đi lang thang, thì gặp cái lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Thì khi bà đi vô thì Đức Phật ngài biết là bà đang trong cái nỗi đau khổ là bị mất mát hết tất cả. Nhưng có một cái điều hay là thế này, chính bà mất mát như vậy, bà mới thấy rõ được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của những cái hiện tượng, tức là vô thường vô ngã. Nếu mà mình thấy vô thường vô ngã thì tốt rồi, nhưng mà tại vì mình thấy thường thấy ngã cho nên mình mới khổ. Thì vì vậy cho nên cái mà cái phản ứng của cái tâm mình luôn luôn là mình muốn thường hay là muốn ngã, muốn được như là ý muốn của mình, cho nên chính cái tâm khởi đó mới là khổ. Thì bà thấy khổ thôi cho bà không biết cái gì, nhưng mà khi Đức Phật ngài nói một cái câu kệ, ngài nói rằng là con ta hay là chồng ta hay cha mẹ của ta là không có, ngay cả cái thân ta đây đó cũng không có, ngay cả cái thân ta đây cũng không có bám víu được, mình cũng thể nào bám víu, cũng thể là nương tựa ở đây là nơi cha, nơi mẹ, nơi chồng, nơi con, và ngay cả bản thân của mình đây đó mình cũng không thể nương tựa nó được. Khi bà nghe cái câu đó đó thì bà tĩnh lại, thì mấy người Phật tử mới là họ mới quăng mấy miếng vải lên cho bà che thân lại, bởi vì lúc bà điên loạn bà không còn biết mặc đồ gì nữa, mất đồ nó mất đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thì lúc đó đó mấy người Phật tử mới đưa cho bà một cái, vì lúc đó bà mới biết mắc cỡ, cho lúc đầu bà không biết gì hết á, lúc đó điên loạn nó không biết gì hết á. Khi mà bắt đầu bà tích làm một cái thì bà biết mắc cỡ, thì người ta mới cho bà cái y để bà đắp vô. Thì sau đó là bà xin theo Đức Phật và xuất gia. Thì một hôm là bà đi khất thực về, thì bà mới lấy nước rửa chân, thấy nước rửa chân. Thì khi mà lấy nước rửa chân á, thì là đổ nước xuống cái chân á, để mà rửa chân á, thì nước nó chảy ra. Nước nó chảy ra một cái rồi nó thấm vào trong đất, nó biến mất. Chỉ có một cái hiện tượng đó, thật ra cái hiện tượng đó nó không quan trọng, hiện tượng nào cũng được hết trơn á, bất kỳ hiện tượng nào cũng có thể làm cho mình là đắc đạo quả được cả. Nhưng mà đúng cái lúc đó, một mặt á là bà đã thấy hết tất cả mọi cái, không có cái gì nương tựa bám víu được cả, và bây giờ với một cái tâm đã hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, tức là một cái tâm không sinh, với một cái tâm không sinh đó thì tự nhiên là thấy cái nước chảy ra một cái, thì lại là ngay cái lúc đó đó thì nó cái nước chảy ra và nó thấm xuống dưới nước, thì cái tâm mà cũng hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, và bà giác ngộ ra được cái tâm bất sinh đó, cái tâm không sinh đó, và thấy ra được cái mà cái không sinh như ngài ngài Xá Lợi Phất đã thấy ra cái không sinh, cái sinh, cái nguyên nhân sinh của một pháp và không sinh, hoặc là cái sinh đó nó đã diệt tận. Cái sinh nó diệt tận ở đây có nghĩa là nó sinh và không sinh. Thì Đức Phật ngài chỉ cho thấy được cái gì sinh và cái gì sinh, cái gì không sinh. Thì ngài Xá Lợi Phất là ngài thấy được cái điều đó, thấy được cả cái sinh và cả cái không sinh. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật á được tóm lại trong chừng đó thôi, chứ không nhiều. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất lại đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là đã thấy ra được cái không sinh. Cho nên á, thầy mới là chỉ cái cách là khi mình hoạt động trong đời sống hàng ngày á, thì mình cứ là thần đồng chú tâm quan sát, hay là mình trở về tròn vẹn trong sáng với toàn bộ cái hoạt động của thân tâm, của hành động, nói năng, suy nghĩ. Còn khi mà mình buông, khi mình ngồi lại hoặc là mình nghỉ ngơi, thì lúc đó đó mình buông xuống. Tại sao mà thầy ngồi ở đây thầy để tay tự nhiên như là để cho các Phật tử thấy rằng là không phải là không cần phải là ngồi dữ dội đâu, nhưng mà thầy ngồi ra tay thầy mới cứ để tự nhiên vậy thôi, tay tự nhiên để cho nó buông thõng xuống cho các Phật tử thấy này, tức là nó đó nó buông thõng vậy, tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình ngồi một chỗ khác thì không có cái chỗ dừa này thì mình là để kiểu khác, chứ mình đâu cần phải có cái chỗ như mà để. Nhưng mà trong điều kiện nào thì mình là thư giãn buông xả để cho nó thân tâm nghỉ ngơi, thì nó sẽ là một lúc nào đó mình sẽ chợt bắt gặp cái không sinh, tức là thấy ở trong thân tâm mình thì hoàn toàn là vắng lặng, và thấy một cái sự kiện diễn ra nhưng mà sự kiện đó cũng hoàn toàn vắng lặng luôn. Khi mà tâm mình vắng lặng á thì mình thấy hết tất cả đều vắng lặng hết. Một cái sự yên lặng không phải là loại trừ tiếng ồn, mà là một cái yên lặng hoàn toàn của một cái nội tâm. Cái yên lặng này là một cái yên lặng từ nó yên lặng, chứ không phải là một cố gắng để mình mà giữ một cái sự yên lặng nào đó. Bởi vì nếu mình cố gắng giữ một sự yên lặng thì lúc đó đó cũng đã là ồn ào rồi. Phải nhận ra được cái vi tế đó, chứ phần nhiều á là mình hành thiền á mình lại không nhận ra cái vi tế đó. Mình cứ tưởng là mình cố gắng để cho nó yên lặng tức là tốt, nhưng mà thực ra khi cố gắng làm cho nó yên lặng là trong đó là mình đã xen vào cái bản ngã đó nó đã ồn ào, đã bếp xếp xen vào cái sự yên lặng. Thực ra là tất cả các pháp đều là tịch tịnh, thực ra bên trong bên ngoài đều tịch tịnh cả. Nếu một lúc nào đó bất chợt mà mình chạm phải một cái sự vắng lặng hoàn toàn đó thì cái vắng lặng đó nó không phải bên trong mình, không phải là cố giữ bên trong mình, mà là một cái vắng lặng cùng khắp, không phải là vắng lặng riêng của mình. Thế bây giờ mình ngồi lại một chỗ để mình cố gắng vắng lặng á thì nó khác. Do đó là cái lý do vì sao mà thầy chỉ nói ngồi thư giãn buông xả thôi, chứ thầy không có nói là ngồi để mà cố gắng mà giữ cái tâm chỗ yên lặng. Nhưng mà khi mình thư giãn buông xả, mình không cố tình làm chuyện gì nữa, thì lúc đó là cái lúc mà nó từ nó buông xuống, từ nó yên, và từ nó chạm phải một cái mà vắng lặng hoàn toàn. Ngài Acañca đó, ngài cũng là đã từng chạm phải cái này. Và người nào mà chạm phải cái điều này á thì người đó đều sẽ hiểu nhau hết. Tự nhiên mình sẽ hiểu hết. Ai nói tới một cái tạm thời là mình nói là một cái tình trạng như vậy á thì là người người nào mà đã có chạm vào đó thì sẽ là hiểu liền, thấy liền. Thế thì những cái hoạt động một cụ thiền của mình á là luôn trở về với thực tại. Bởi vì á cái mà thực tại chân đế đó là cái thực tại nó từ nó là hoàn toàn tịch tịnh. Nó hoàn toàn tịch tịnh. Cho nên đó là có một cái bài bài kệ nói là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bất hoa khai, hoàng ân đề liệu thường. Cái câu đầu á là nói rằng là vàng pháp đều là tịch tịnh hết, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, tức là nói tướng hay nói tánh gì cũng được, tức là nó là tất cả các pháp á, muốn nói là bây giờ ồn ào chim hót ve kêu gì cũng cần biết, nó cũng đều là tịch tịnh hết. Khi nào mà mình thấy được cái sự tịch tịnh đó đó, thì mình cũng đồng thời thấy ra cái bếp xét của cái tâm. Cái bếp xét của cái tâm mà đòi hỏi phải tu, phải đắc cái này, phải định cái kia, phải làm thế này, phải làm thế nọ đủ thứ. Mà khi nào mà phát hiện được cái tâm mà bếp xét đó đó, thì coi như là đạt được một cái sự giác ngộ khá cao. Mặc dù con bếp xét nhưng mà mình thấy bếp xét là tốt rồi đó. Thấy nó bếp xét đó, tức là thấy được cái nhân mà nó sinh khởi ra tất cả mọi thứ, nó khởi từ một cái nhân đó thôi. Thường thường mình á là cái nhân nó khởi lên mình không biết. Khởi lên mình không biết rồi thì nó kéo theo vô số những cái mà trùng duyên khởi của nó, làm cho mình á là nó cứ ở trong cái mà chằng chịt của cái sinh diệt chằng chịt với nhau. Một cái chằng chịt đó đó, từ một cái mình sinh khởi thì đã tạo mối quan hệ rồi, phải không? Thế mình đã sinh khởi một cái tâm nó đã tạo mối quan hệ. Ví dụ bây giờ mình thấy cái bình hoa này mà tâm mình vẫn hoàn toàn rỗng lặng thì không sao cả, rất là thoải mái, rất là bình thường. Nhưng bây giờ là mình muốn sở hữu nó, hoặc là mình chê nó xấu, hoặc là mình khen nó đẹp gì đó, tức là mình chỉ cần khởi lên một cái tâm niệm thì nó kéo theo rất nhiều thứ nữa. Nếu như mình nói là cái hoa này đẹp thì xong rồi thôi thì cũng đỡ, tức là cũng có khởi nhưng mà mình không bám víu thì cũng còn đỡ. Còn nếu mà càng bám víu vào, tức là ái rồi thú, tức là mình thích hay mình ghét rồi mình lại thú, mà thú rồi á thì tào tác lúc đó giờ vẫn dùng thân khẩu ý để mà làm cách này cách kia để làm sao mình chiếm đoạt được cái bình hoa này, ví dụ như vậy. Thì đấy là mình lấy một cái ví dụ nó rất đơn giản như vậy thôi, chứ còn á mình sẽ thấy rằng là trong cuộc sống của mình á, hầu như toàn bộ những hoạt động trong cuộc sống của mình á lại là hoạt động trên phương thức đó, phải vậy không? Khi nào mà mình phát hiện ra được rằng là mọi hoạt động của mình á chính là hoạt động trên cái phương thức một cái tâm khởi lên, mà nó khởi lên một cái đó tức là nó vô minh rồi, phải không? Nếu mà nó minh tức là nó hoàn toàn trong sáng, rộng là trong sáng, thì nó không khởi gì cả, đó là tâm bất sinh. Tâm bất sinh là tâm a la hán á, không phải ít đâu á. Thì thực ra a la hán là gì? A la hán là làm cái tâm của cái vị đã không còn sinh khởi gì nữa cả, nó không có sinh khởi gì cả. Tất cả mọi hoạt động đều là sự tương giao, vẫn có hoạt động rất tốt. Mình nhầm lẫn một chỗ này, mình tưởng là mình thiết lập một mối quan hệ thì lúc đó mới là làm việc được, nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì khi mình thiết lập mối quan hệ thì nó đã bị cột vào trong một số điều kiện, và vì vậy cho nên là nó không thể nào giải quyết được chuyện gì cả, mà nó bị cái kẹt ngã này, kẹt ngã kia, kẹt ngã nọ. Cuối cùng mình thấy là càng ngày nó càng vướng thêm, càng ngày càng vướng thêm. Và cái mà vướng đó thực sự là không bao giờ giải quyết được. Khi mà tâm sinh lên đó chính là bởi vì một lúc mà mình vô minh, tức là mình không đủ rộng lặng trong sáng, cho nên nó mới khởi sinh lên. Như vậy cái khởi sinh lên đó chính là ái dục, rồi mình lại nắm bắt, mình lại là cố thực hiện cái mà cái ái dục đó, thì là thành nó thủ hữu, hữu tức là tạo tác, là hành động, Hành động để làm gì? Hành động để trở thành hay là để đạt được? Để đạt được tức là cũng là để trở thành. Tức là ví dụ như mình chưa đạt được, bây giờ mình đạt được tức là mình trở thành. Ví dụ bây giờ mình còn nghèo, bây giờ mình đạt được cái 100 triệu tức là mình trở thành triệu phú. Đại khái như vậy, tức là đạt được có nghĩa là trở thành. Mà trở thành tức là ái thụ hữu. Mà ái thụ hữu đó là bởi vì một lúc có một chợt một cái lúc nào đó mà mình thiếu cái sự trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, thiếu cái buông xuống để cho tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, mình thiếu cái đó. Cho nên á, thực ra thiền là chính là trở về lại cái mà mình buông xuống để mình trở về với cái mà cái rộng lặng trong sáng. Từ cái rộng lặng trong sáng đó thì lúc đó nó mới ứng ra được rất nhiều chuyện để làm. Lúc đó mới là trở thành đại dụng. Nói như cái ngôn ngữ của Lão Tử thì trở thành đại dụng. Còn khi mà mình lập mối quan hệ đó thì nó chỉ sử dụng được trong mối quan hệ đó mà thôi. Mà mình làm được cái mối quan hệ đó thì nó lại tạo ra vô số những cái rắc rối ràng buộc, trói buộc mình. Mình phải phân tích cho rõ như vậy để mình mới hiểu được cái giá trị thực sự của thiền là gì. Cũng không phải là mình buông ra hết đâu, bởi vì mình cứ làm việc tùy duyên mà. Cứ tùy duyên thuần pháp, tức là cứ tùy duyên mình cứ làm, nhưng mà trong khi làm thì mình đều là thần trọng chú tâm quan sát, mình đều là trở về trọn vẹn trong sáng với cái lúc mình đang làm cái đó. Vậy thôi. Và nếu như một khi mà mình làm bất kỳ việc gì tâm nó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì như vậy tức là nó đã trở về cái rộng lặng trong sáng rồi. Cái rộng lặng trong sáng đó nó mới là phát huy ra được rất nhiều, cho nên chữ Phavana nó là phát huy là vậy đó. Nó phát huy ra rất nhiều cái tác dụng. Mà thường thường á là mình chọn lựa cái mình thích thôi, cho nên mình đánh mất cái tất cả. Thực ra khi mình buông xuống thì mình lại được tất cả, phải không? Ví dụ như bây giờ mình buông xuống thì tất cả mọi cái đến đi đều chẳng sao hết. Vạn pháp đối với mình lúc đó nó chẳng có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần giữ một cái nào đó. Giữ một cái nào đó, ví dụ như bây giờ mình muốn giữ yên lặng thì lúc đó những cái tiếng ồn ào xung quanh đó là nó sẽ trở thành là một cái đối lập với mình. Và mình chỉ khởi cái tâm đó lên một cái thì là mình đối lập lại với tất cả cái ồn ào đó. Hóa ra là chính mình làm khó mình. Chính khi mình nắm bắt hay mình chọn lựa hay mình muốn đạt được một cái gì đó thì chính mình là đã tự cô lập mình. Cho nên á, tu đúng á là buông ra để cho cái tâm nó càng mở rộng ra chừng nào thì tốt chừng đấy, nó càng ít bị che chắn chừng nào thì tốt chừng đấy. Cái tâm mà nó rộng mở, ai nói gì cũng được, không sao hết. Còn mình á là hễ mà nghe ai nói xấu cái là mình chịu không được. Tức là mình có một cái nhìn, mà cái nhìn đó nó phải phát xuất từ cái rộng lặng trong sáng, nó phải phát xuất từ cái không sinh. Nhưng mà cái không sinh này á là nó đã có sẵn. Cái không sinh nó có sẵn. Bây giờ là mình cứ vẫn sống bình thường để quan sát thấy tất cả mọi cái sinh diệt. Không ai bắt mình là phải là không sinh diệt liền. Bây giờ cứ quan sát cái sinh diệt. Như ngày hôm qua thầy nói đó, nếu mà mình trở về được cái rộng lặng trong sáng thì mình sẽ thấy rằng là tất cả các cái pháp nó sinh đó là nó phát sinh ra từ đó. Nó phát sinh từ đó. Thì bây giờ là mình chỉ cần là lắng lại, lắng nghe, quan sát tất cả các pháp đến đi với mình một cách tự nhiên. Đó chỉ là thiền. Cứ sống bình thường thôi. Còn ngồi cũng được, nằm cũng được, đang đi cũng được. Mà mình có những cái lúc nào đó mà mình có thể thư giãn buông xả, Ví dụ mình đi chờ thì khác. Mình đi chờ thì lúc đó mình trở về trọn vẹn trong sáng với việc đi, hoặc mình thần trọng chú tâm quan sát từng bước đi. Nhưng mà cũng có khi mình đi trong công viên, hay là mình đi bộ, bữa sáng mình đi bộ thoải mái chẳng hạn. Thì tại sao lúc đó mình lại không đi với một cái tâm là buông xả, thư giãn, buông xả, thoải mái? Hồi đó đó là cái lúc mà thầy có những cái lúc mà thầy theo cái pháp hành mà đi kinh hành mà rồi theo dõi từng ly từng tí đó, thì thầy thấy nó căng thẳng. Tại vì cái tâm mình nó cứ muốn là phải làm sao mà phải miên mật, hay là phải tinh tấn, hay là phải gọi là tích cực gì đó. À mà thực ra chính cái ý đồ này đó là nó làm cho mình đó là căng thẳng thêm. Nó làm cho mình căng thẳng thêm, bởi vì như thầy nói đó, tức là bị đậy, bị kéo. Hóa ra hành thiền đâu đấy mà mình bị đậy, bị kéo. Thì tự nhiên là thầy buông ra. Buông ra rồi đi một cách tự nhiên. Thì thấy nó hoàn toàn là rõ ràng, minh bạch. Vừa thoải mái mà lại vừa rõ ràng. Mà vừa không bị một cái động cơ gì cả. Không bị một thúc đẩy nào hết. Không bị một cái lôi kéo nào hết. Cho nên thầy mới bắt đầu để ý đến cái buông đó. Thế mình nghiên cứu toàn bộ giáo lý của Đức Phật á, thí dụ như là bố thí là gì? Bố thí là buông cái nắm bắt những cái mà sở hữu, phải không? Trì giới là gì? Trì giới là buông những cái hành động mà hại mình, hại người, mà vì mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia mà vô tình mình hại người, thì buông những cái hành động đó thì gọi là giới. À, hay là tinh tấn là buông những cái mà cái vòng tâm mà nắm bắt bên ngoài để trở về với thực tại, đó cũng là buông. 13 la mật đều là buông hết, giới định tuệ đều là buông hết. Hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng gì cũng đều là buông hết. Té ra là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật á là ở trong một chữ buông. Cho nên thầy có một cái bài kệ là trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, con ơi ngay đó thấy đạo màu. Nhưng mà đương nhiên không phải là buông, không phải là buông là bây giờ mình học rồi mình bỏ học rồi gọi là buông, đó là không phải. Không phải cái buông kiểu đó. Bây giờ mình đi chờ mà tự nhiên mình buông ra, mình không đi chờ nữa thì buông. Buông kiểu đó thì không phải. Buông là cái thái độ bên trong á. À, buông cái thái độ mà lăng xăng tào tác, tìm kiếm, muốn ra thế này thế kia đủ thứ á. Chứ còn á, hôm qua thầy đã nói rồi, tức là nó vẫn tùy duyên. Tùy duyên đơn giản là bây giờ thức thì uống thôi. Tùy duyên và tùy nhu cầu mà mình vẫn sống thuần pháp thì là rất tốt. Cho nên đó thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Lúc đầu á thì là mình sống tùy duyên thuần pháp, nhưng mà khi mà nó buông cái tùy duyên thuần pháp á, khi mà đã sống tùy duyên thuần pháp rồi á, thì tự nhiên là không còn bản ngã. Và không còn bản ngã thì lúc đó mới thực sự sống vị tha được. Còn khi mình có cái bản ngã thì mình cứ lập trình thế này, lập trình thế kia cho cái bản ngã, rồi mình tạo cái mối quan hệ này, tạo mối quan hệ kia là vì bản ngã. Mình tưởng là tạo được mối quan hệ như vậy để có chỗ dựa, ai dè đâu là chính cái chỗ dựa đó là trói buộc mình. Mình kết bạn, tại vì mình không thể nào mình độc lập được, mình không thể nào tự tài một mình được, cho nên phải kết bạn. Nhưng mà khi mình kết bạn á thì lại là cứ dần nhau, rồi cứ thế này thế kia, rồi mình nói mới bàn thôi đó. À, rồi bất đồng ý kiến gì đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà nếu mình chỉ cứ sống tùy duyên thôi, tức là gặp nhau thì cứ vô ngã vị tha, cứ đối tốt với nhau, cứ sống tốt với nhau được rồi thôi, chứ đâu cần phải thiết lập mối quan hệ gì. À, thì ra đó, bây giờ mình nói qua một cái chuyện khác chút, đó là cái tình thương yêu. Bởi vì á, cái tình thương yêu nó có cái sự tương giao và cái mối quan hệ, nó có hai cái đẳng cấp khác nhau như vậy. Tạm thời mình dùng đó là hai cái loài khác nhau như vậy. Tức là một cái loài thương yêu đó là sự tương giao tự nhiên. Thực ra khi mà tâm mình rộng lặng trong sáng á, thì có hai cái điều nó sẽ tự phát sinh, hai điều chính thôi, chứ còn nó có vô số những cái điều tốt đẹp, nhưng mà có hai cái điều chính phát sinh, đó là trí tuệ và hai đó là tình thương yêu mà mình nói là từ bi. Thực ra là nó là từ bi hỷ xả, nhưng mà không cần nói thương yêu là được rồi. Thương yêu thì dễ hiểu lầm, dễ bị hiểu lầm. Nhưng bây giờ á, khi mình nói tình thương yêu thôi á, là đủ rồi. Bởi vì sao? Vì tất cả chỉ có một tình thương yêu thôi, chứ không có tình thương yêu nào khác nữa hết. Nhưng mà bởi vì á, cái tình thương yêu đó nó bị pha trộn bởi cái thứ gì á, thì nó ra loại tình thương yêu đó. Nó vậy thôi. Chứ còn tình thương cũng giống như nước á, nước nó vẫn là một thứ nước thôi. Nước là nó vẫn một bản chất nước giống nhau thôi. Cho mình đừng có tưởng là có nhiều tình thương yêu khác nhau. Nó là một thôi chứ. Ví dụ như nhiều người là rất vô lý. Ví dụ như một người mẹ, khi con mình lấy vợ, bắt đầu con trai của mình là cứ là chỉ chăm sóc vợ thôi, thì bà mẹ là có thể là ganh tị. Nhưng mà bà mẹ không biết rằng á, là khi cái người con trai mà thương vợ thì vẫn thương, nhưng mà nó không phải là hệ thương vợ cái rồi nó hết thương mình. Thương mình nó vẫn cứ thương mình, mà thương vợ nó vẫn cứ thương vợ, chứ đâu có phải là hệ mà thương vợ cái nó hết thương mình đâu. Tại vì á, nếu là tình thương yêu đó, thì cái tình thương yêu đó là nó là một thứ. Giờ là cái nước này đó, nó là một thứ thôi, nhưng mà nó không phải chia sẻ ra, không phải chia sẻ nó ra thành nó là một cái loài thương yêu vợ là khác, một thương yêu mẹ là khác. Nhưng mà cái tình thương yêu đó nó tùy là vợ thì đối xử kiểu khác, mà mẹ thì đối xử kiểu khác thôi. Tức là ở trong đó đó, tất nhiên là nó sẽ có một cái số ràng buộc nào đó, hay là một cái số điều kiện gì đó. Cho nên nó mới tạo ra một cái loại tình thương yêu này hay là loại tình thương yêu khác. Cho trên thực tế đó, tình thương yêu chỉ vẫn là một thôi. Nhưng mà cái tình thương yêu đó là nó khác nhau á, là bởi vì tùy đối tượng là một. Nhưng mà nó có một cái điều mà mình cần phải lưu ý, đó là cái đồ dính mắc, cái đồ dính mắc hay là tham đắm hay là cái gì đó trong đó là nhiều hay ít. Tình thương yêu vốn nó là không có tham đắm. Tình thương yêu là một cái tâm mà khi cái người nào mà không còn sân nữa, khi nào cái người có trí tuệ và không còn sân hận nữa, thì tự nhiên là có tình thương yêu. Thương yêu thực ra nó là một cái tâm rất là bình thường, rất là lặng lẽ. Nó không có cái không có, giống như là lão tự nói là tình thâm nhược đàm á, tức là cái tình thương yêu thực sự của nó đó thì nó cũng là nhạt như thứ là nước trong vậy đó. Còn pha nước cà phê vô thì nó rất là đậm đà, pha nước cam nước chanh vô thì nó sẽ có một cái tính chất khác. Nhưng mà bản thân của tình yêu thương á, thì nó rất là nhẹ nhàng thôi, gần như không có. Nhưng mà khi nó xuất hiện á, thì nó lại có thể là vô cùng to lớn. Cho nên người ta mới nói là thành đại từ đại bi, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Vậy mà người ta nói một cái tâm trở thành vô lượng là vì sao? Vô lượng là bởi vì nó không bị ngăn cản lại bởi một cái điều kiện, không bị ngăn cản lại bởi một cái tính chất riêng nào cả, mà nó là một cái tình thương yêu vốn nó là rất là bao la, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, Và chữ, nếu mà mình dịch chữ đàm, nếu mà mình dịch chữ đàm giống như điềm đàm hư vô, tức là nó dùng cái chữ đàm ấy, dịch ra từ Việt Nam rất là khó. Để có thể dịch theo từng chữ đó thì chữ điềm đàm đó là nó lại là lược lạc. Mà Lão Tử nói là tình thâm, tức là tình sâu xa, tình rộng lớn thì như là nó lược lạc, tình thâm nhược đàm. Nhưng mà mình lại có vẻ là một cái tình yêu thương hết sức là gắn bó. Thực ra chính cái gắn bó đó, đó là tạo mối quan hệ, tức là tạo điều kiện. Và vì có điều kiện khác nhau cho nên mình gọi là mọi cái tình yêu ra thành nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như là yêu cha mẹ, hay là yêu bạn bè, hay là tình yêu vợ chồng, hay là yêu gì đó. Tất cả những cái đó đó thực ra là khi nó chia rẽ ra là bởi vì nó bị ràng buộc vào trong một cái khuôn, ràng buộc vào trong cái khuôn của cái mối quan hệ. Tức là tùy thuộc vào cái mối quan hệ như thế nào mà nó trở thành cái khuôn của cái mối quan hệ đó. Và khi mà tình yêu thương mà bị đặt vào trong cái khuôn của một cái mối quan hệ, hay là trong cái điều kiện của mối quan hệ, thì nó bị cô lập, nó bị nhỏ lại. Nhưng mà cái chất liệu của nó đó, thì nó lại có vẻ như đậm đà hơn. Ví dụ như pha cà phê vào thì nó đậm hơn là nước lạnh. Nhưng mà thực ra cà phê thì bản chất của nó vẫn là nước lạnh. Cà phê là nó chỉ pha thêm cái chất cà phê thôi, chứ còn nước vẫn là nước lạnh. Tình yêu thương cũng vậy, tình yêu thương thực ra nó chỉ là tâm không sân mà thôi. Khi mình nhìn mọi sự mọi vật mà tâm mình không sân, tức là đó là tình yêu thương. Mình nhìn mọi thứ với một cái thiền cảm, mình dùng chữ thiền cảm là nó cũng có hơi, cũng hơi là có chất rồi đó. Nhưng mà thôi mình tạm dùng như vậy, tức là nó một cái sự thiền cảm, một cái tự nhiên. Mình nhìn con chó, hay là mình nhìn con người, hay mình nhìn cái cây, cái hoa, tất cả đều với một cái tâm là không đối kháng, không có sự đối kháng, không có sự tức giận, sân hận gì trong đó, thì tức là tâm từ đó. Chẳng phải là tâm từ là phải là từ, mà có nhiều khi mình lại đặt cho tâm từ một số cái yếu tính gì đó rồi mình mới là phát triển cái tâm từ đó, thì coi chừng là nó chỉ phát triển được cái tâm từ loại nhỏ thôi. Thật ra khi mình buông ra hết để cho cái tâm nó rỗng lặng trong sáng á, thì chính lúc đó là cái lúc mà tâm từ là trở thành vô lượng. Nhưng mà nó lại là nhẹ nhàng, như là lợt lạc, như là không có. Một cái tình yêu thương mà càng đậm đà, càng mạnh chừng nào thì coi chừng đưa đến đau khổ nhiều chừng đó. Kể cả một cái tình yêu thương mà theo kiểu là nhân đạo á cũng vậy. Thí dụ mình thấy những người nghèo khổ mà mình yêu thương cũng vẫn đau khổ như thường. Chẳng phải là mình nói là tôi có tâm từ thiện, là tôi thương yêu người nghèo đấy, tôi lo lắng cho người nghèo đó, vẫn đau khổ như thường. Nhưng mà cái tình thương yêu một cái người mà thực sự có tình thương yêu đó, thì người nghèo hay người giàu gì cũng thương yêu như nhau. Nhưng mà cái người nghèo cần ăn thì người đó cho ăn thôi, người đó giúp đỡ thôi, chứ không phải là bởi vì cái người đó là thương yêu người nghèo hơn là người giàu. Người giàu cũng đáng thương vậy, chứ đâu phải người giàu đó đáng ghét đâu. Và người nghèo cũng có những người đáng ghét vậy, ta đâu phải là người nghèo nào cũng đáng thương đâu. Nhưng mà chuyện đáng thương đáng ghét đó thì nó lại nó không nằm trong tình thương yêu. Tình thương yêu nó không, nó vượt qua cái đáng thương hay đáng ghét, mà cái tình thương yêu đó là nó bình đẳng với người xấu xa tội lỗi, nó cũng thương yêu. Với người là một bậc thánh thì cũng vẫn thương yêu, chứ không phải là thương yêu bậc thánh hơn là cái người xấu xa tội lỗi. Mình nó thì chỉ có là tôn trọng, cũng là một trong những một cái mặt của tình thương yêu, phải không? Tôn trọng á, mà mình thì chỉ tôn trọng bậc thánh thôi. Còn mình thấy người nghèo là mình xem thường, hay là mình thấy nghèo thì mình nói, nhưng mà mình thấy người mà tội lỗi là mình xem thường. Như vậy thì cái người đó không có tình thương yêu. Cho dù lúc đó mình có kính trọng bậc thánh đi nữa cũng không phải tình thương yêu. Đôi lúc đó chỉ là một sự đổi giá. Tại vì mình kính trọng bậc thánh thì có lợi hơn. Sau đó. Còn nếu như thực sự là với một tình thương yêu bình đẳng thì bậc thánh hay là cái người tội lỗi mình vẫn là thương yêu như nhau. Nói tóm lại là thế này. Khi tâm bất sanh thì trước hết là nó không có đau khổ, và thứ hai là nó mới có thể có tình thương yêu, có trí tuệ và tình thương yêu, và khi đó nó mới có thể là làm được những cái việc mà vô ngã vị tha to lớn. Còn khi mà cái tâm sinh lên, dù cái tâm sinh lên đó là một tâm sinh lên tốt, thì cái tốt đó nó cũng chỉ là tốt ở trong một cái giới hạn nào đó, chứ chưa phải là một cái tình thương yêu bao la rộng lớn. Đó là lý do vì sao mà mình phải trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại, và mình tập thư giãn buông xả để cho tâm rộng lạc trong sáng. Tại vì hôm nay thầy nói thêm để cho các Phật tử hiểu ra cái pháp tu của mình, nó bởi vì nó không có cái pháp tu gì cả, nó quá đơn giản, gần như nó không có cái gì để mà tu cả. Bởi vì ở đây đó không phải là mình tu, mà là mình lấy cái tánh giác, lấy cái tánh biết sẵn có của ở đây mình. Cái mà bây giờ mình nhìn cách là mình thấy sắc, tai mình có thể nghe âm thanh, lấy tất cả những cái mà rất bình thường đó để mà học ra cái bài học giác ngộ. Giác ngộ ra cái sinh và cái không sinh. Thì tất cả những bậc thánh á, sở dĩ mà các ngài mà giải thoát ra được cái sinh hữu tác thành là bởi vì ngài đã vào được, hay là chạm được, hay là giác ngộ ra được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Thôi bây giờ thời giờ còn lại để cho các Phật tử đặt câu hỏi. Thôi bây giờ thời giờ còn lại để cho các Phật tử đặt câu hỏi. Con rất thích ngồi thiền, nhưng mỗi lần ngồi không được lâu, con vẫn theo dõi hơi thở, phòng xẹp ở bụng, ở mũi. Con rất kiên trì, nhưng có những con gì cứ bò khắp cả mặt, tai, cổ, làm cho con phải ngứa ngáy, khó chịu. Con phải dùng tay sờ nhẹ, nhưng không thấy gì hết. Như vậy có phải là gián đoạn hành thiền không? Có phải là không có duyên với thiền không? Ở đây đó là bởi vì ở đây mình cái người mà hành thiền này đó là cũng vẫn là có một cái ý muốn cố gắng là làm sao mà để cho cái tâm mình là phải ổn định. Tức là chủ yếu là cố ổn định cái tâm của mình. Nhưng mà thầy đã nói đó là không cần ổn định cái tâm. Cái tâm đó là đồng mà mình ổn định nó thật. Cho nên là đừng nên cố gắng ngồi mà trụ tâm. Nhắc lại đừng nên cố gắng ngồi trụ tâm lại, mà phải để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng, để nó thấy tất cả pháp, chứ không có trụ tâm lại. Và mình khi mình trụ tâm lại đó, tức là Khi mình muốn trụ tâm như vậy á, thì là bị cái một cái lực đối nghịch lại, nó sẽ phá cái mà trụ tâm đó. Như vậy vô tình á, là mình mời gọi, khi mình cố gắng trụ tâm á, là mình mời gọi cái sự tương khắc, phải không? Mình mời gọi cái sự tương khắc. Chứ còn pháp nó khi nó vận hành tới đó thì nó là như vậy thôi. Cho mình trụ nó để làm gì? Không cần trụ cái lại. Cho nên thầy có một cái câu chuyện thế này. Nó là câu chuyện Vi Tiếu. Thượng đế mới sinh ra muôn loài vạn vật. Thì hay là đấng phàm thiên vậy đó, là sinh ra muôn loài vạn vật. Thì một hôm á, là đấng phàm thiên mới là sai một cái thị giả, nó là xuống dưới trần á, để xem thử là con cái của ta ở dưới trần này đang làm cái gì. Thì cái ông vị thiên sứ đó đi xuống trần, đi khắp nơi thấy người ta làm đủ thứ hết. Sau rồi ông mới thấy là ở trong rừng có một cái am, trong rừng sâu có một cái am. Thì ông mới là đi vô trong cái am, nó có sự còn có ai trong này. Thì ông mới vô trong cái am, thì ông thấy là có một cái vị đạo sĩ ngồi yên lặng đó. Ông thiên sứ đó ông chờ lâu hết sức lâu, thì cái ông đạo sĩ đó ông mới là xuất thiền ra. Thì cái ông thiên sứ đó ông mới hỏi, ông nói ngài, tôi thấy ngài ngồi như vậy là bất động cũng có mấy ngày rồi đó, và ngài ngồi như vậy để làm gì? Thì ông mới nói rằng là tôi ngồi như vậy là để thể nhập đấng phàm thiên, để thể nhập đấng phàm thiên. Thì cái ông thiên sứ ông chẳng hiểu gì cả, ông nghĩ hoài không ra là tại sao lại thể nhập đấng phàm thiên. Bởi vì á, trời đất sinh ra con người là để đi đứng, xin chân xin tay ra để đi, để đứng, để nắm, để làm, sinh ra cái đầu để mà biết việc này biết việc kia, biết suy nghĩ, nói chung là tất cả mọi hoạt động, tất cả mọi hoạt động gì mà có mặt ở trên thế gian này đó đều là đúng hết đó, không có cái gì sai cả, tại người ta làm sai thôi. Chứ còn tất cả mọi cái hoạt động mà con người mình có để hoạt động á là đều đúng hết. Con mắt để thấy sắc, tai nghe âm thanh, tất cả đều đúng hết. Chứ không có cái gì mà mình không cần phải bịt tai lại để đừng nghe gì hết, không cần phải bịt mắt lại để đừng thấy gì hết. Thì ông này ông ngồi ông nghĩ, ông nói là đấng phàm thiên là ban cho con người tất cả mọi thứ. Mà tại sao người ta lại ngồi yên một chỗ mà gọi là thể nhập đấng phàm thiên là sao? Ông hiểu. Thì sau đó ông mới nói là mày hiểu rồi. ông nghiệm hồi không ra, cái ông mới nói hiểu rồi, thì ra là ông ta muốn là đấng phàm thiên thể nhập ông. Tức là ông thực ra là ông muốn là phàm thiên là như ông vậy đó. Trong khi phàm thiên là biểu hiện trong tất cả mọi hoạt động, thực ra bây giờ chỉ cần là chính cái hoạt động đó lại. Cho nên đầu tiên là phải chánh kiến là phải thấy cho đúng, để thấy đúng thì suy nghĩ đúng thì là nói đúng thì làm đúng thì sống đúng thì tự nhiên tâm nó yên ổn. Tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có nghĩa là tâm yên ổn. Thế thì tất cả mọi cái hoạt động của con người đó đều đúng hết á, chỉ có cái là mình phải thấy lại cho đúng thôi. Cho mình đã làm sai nó đi, mình hiểu sai, mình làm sai đi, bây giờ mình thấy lại cho đúng thôi. Thì mình phải quan sát mình trong cái tất cả mọi công việc làm, và khi ngồi lại thì mình có cái gì mình thấy cái đó, miệng là tâm mình rộng lặng trong sáng thôi, để mà thấy thôi. chứ không phải là mình cố giữ cái mình lại ở một cái đình hay là một cái gì cả. Hãy giữ cái gì lại là sai. Cho nên Đức Phật Ngài nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Hay là trong kinh Kim Cang thì nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là không phải là không sinh tâm, nhưng mà sinh tâm mà không trụ. Có sắc thì đương nhiên mình phải thấy, có âm thanh thì đương nhiên mình phải nghe, miệng sao mình đừng có trụ thôi chứ, phải không? Chứ tại sao mình lại ngồi yên một chỗ? Cho nên á, khi mà mình ngồi thiền mà mình cứ cố gắng để mà trụ lại đó, mà mình cứ kiên trì, thì trong cái lúc kiên trì đó đó, mình dồn nén cả tâm lẫn tâm. Cái này nó ngược hẳn lại hoàn toàn với thư giãn buông xả, phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Nó ngược hẳn hoàn toàn với cái ngồi mà thư giãn buông xả. Khi mà mình cố gắng trụ tâm á, thì cả thân cả tâm đều bị dồn nén. Chính cái dồn nén đó đó, nó mới là cái gì? Tức là lúc đó tức là dồn lại thì nó mới bung ra. Nó bung ra nơi tưởng, bung ra nơi sắc, nơi thọ, nơi tưởng, nơi hành, nơi thức. Tại mình ếm lại nó bung ra. Bung ra nơi tưởng. Ví dụ như cái khí lúc đó đó, mình bị dồn quá đó, cái khí nó loạn. Cái khí nó loạn cho nên đó, nó mới là ở trong con người mình cứ tưởng là ở đây có ngứa, ở chỗ kia có ngứa mà thực ra không có. Trên thực tế là không có, nhưng mà mình ngồi lại cái mình thấy là giống như có kiến bò hay là con gì cắn hay là cái này cái kia đó. Thì cái đó nó là cái phản ứng của cái thân, phản ứng của cái khí, phản ứng của cái ý, nó làm cho xáo trộn. Cho nên là không nên ngồi thiền theo kiểu đó, mà nên ngồi thiền theo kiểu thư giãn buông xả để thấy cái thân tâm nó đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Còn tại vì mình là cố giữ nó lại cho nên mình sợ nó bị gián đoạn. Sau một thời gian ngồi thiền, trong thân con có trạng thái tức ngực và có cảm giác như đang bị sóng dồi, cứ nhấp nhô như đang say sóng. Xin Thầy giải thích cho con. Cái này nó cũng giống như cái hồi nãy. Tức là nó sẽ có rất nhiều cái hiện tượng. Hiện tượng của người mình đó là bị cứng đi, hoặc là con người mình nó cứ ngứa ngáy. Nó có nhiều thứ lắm. Nó có nhiều thứ mà tất cả những cái thứ đó đó là đều là do mình ngồi theo cái phương thức là dồn nén. Cái phương thức là cố mà giữ cái tâm lại, cho nên là nó bị rơi vào tình trạng dồn nén. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ngồi thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng, thì lúc đó có hiện tượng gì xảy ra đó thì mình chỉ thấy nó như vậy thôi. Chỉ thấy nó như vậy thôi. Chứ mình đừng có sợ, đừng có lo lắng, đừng có muốn là nó giữ nó lại hay là bỏ nó đi gì cả. Tức là nó làm sao mình thấy vậy. Nhưng mà trong trường hợp này cũng là cái tâm muốn định nhiều. Mà Thầy nhắc lại nghe, đừng cố gắng định tâm. Rất nhiều người là thích thiền, nhưng mà rõ ràng này, khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình thần trọng chú tâm quan sát trong việc đó, tức là mình đã định tâm rồi. Mà cái định này á là nó đi chung. Ví dụ như khi mình làm một cái việc làm mà mình việc làm cẩn thận trong việc làm đó, tức là giới. Và khi mình chú tâm tức là định, và mình quan sát rõ ràng tức là tuệ rồi. Cho nên á, cái giới định tuệ này nó đã tròn vẹn trong tất cả mọi hoạt động của mình. Chứ đừng có nên là tập thiền định không. Không nên tập thiền định không. Mà thường thường là hầu hết những người mà ngồi thiền là đều có một cái quan niệm sai lầm. Đó là hễ ngồi lại là tâm phải định. Có khi mình không phải là cố gắng, không phải là cố ngồi tu thiền định, nhưng mà trong ý vẫn cứ muốn được tâm phải định lại. Nhưng mà không phải định, không phải định, thầy nhắc lại này, không phải là định cái trạng thái, mà là tâm mình rỗng lặng trong sáng, chứ không phải là, không phải là định lại, không cần phải định lại, rỗng lặng trong sáng rồi nó cái tâm nó như thế nào ấy, là cái thân như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi, chứ đừng có cố, đừng có cố giữ lại, đừng cố trụ lại. Làm như vậy nó sẽ mất thì giờ vô ích. Thưa thầy, trong lúc ngồi thiền con lấy đề mục niệm Phật thì ngồi được tịnh và lâu hơn. Nhưng khi đổi qua đề mục phòng xẹp một lúc thì lại ngủ gục, lúc nào không hay. Vì niệm Phật thì quá dài, bắt tâm phải chú ý. Vậy con phải chọn phương pháp nào để hành trì tu tập cho hợp bản thân? Bây giờ nói cái này trước, mấy bữa nay thầy hướng dẫn là không có đề mục gì hết, không cần đề mục nào hết, không không niệm Phật mà cũng không niệm phòng xẹp mà cũng không niệm cái gì hết, mà là cái tâm thiền là quan trọng, chứ không phải là đối tượng thiền là quan trọng. Đối tượng thiền có thể niệm Phật, hay là đối tượng có thể là phòng xẹp ở bụng, có thể là hơi thở ở mũi, có thể rất nhiều thứ. Nhưng mà khi mình sử dụng một cái phương tiện như vậy á, thì dần dần là mình sẽ bị dễ bị rơi vào, lệ thuộc vào cái phương tiện đó. Còn bây giờ mình không cần biết cái là đối tượng là gì. Bây giờ mình đang ngồi và bên đó nó đang hát, có thể lấy đối tượng hát đó làm đối tượng cũng được. Đó. Miễn là sao á, bây giờ nghe hát mà tâm mình vẫn là rỗng lặng trong sáng là được. Nghe hết, nghe hát rồi được hết mà không sao hết trơn. Mình làm sao mà mình có thể là nghe thấy tất cả mọi chuyện xung quanh xảy ra ào ào gì đi nữa, tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng á. Tức là tất cả các pháp sinh diệt mà tâm vẫn bất sinh. Thì mới được nè. Nhưng mà muốn như vậy á thì phải là cứ đối tượng gì thì mình nghe cái đó. Tức là mình không có quan tâm, mình ngồi như thế này và mình buông xuống hết, thì xe chạy ngang qua rồi rơi, mình nghe xe chạy, quạt tới một cái thì mình thấy mát. Bên đó nghe hát thì mình cứ nghe, mà không hoàn toàn không trụ vào cái nào hết, thì tâm vẫn rỗng lặng trong sáng. Còn bây giờ mình cố trụ vào một cái, thì mình á là đã bắt đầu phải ép lại, phải giữ nó lại. Mà hệ giữ nó lại á thì nó lại có cái đối kháng lại với cái giữ đó. Thế bất kỳ một cái pháp nào cũng đều có cái pháp đối kháng nó lại. Vì vậy cho nên á là các cái phương pháp á, thầy cũng mở ngoặc cái thế này, tức là vẫn có thể sử dụng các phương pháp nếu như lúc nào đó mình cảm thấy cần thiết. Thí dụ như bây giờ lúc mình đang lo lắng sợ hãi quá đấy, bây giờ mình cũng biết làm sao, thì thôi niệm Phật cho tâm nó yên thì cũng đỡ. Bởi vì mình không đủ sức, ví dụ như bây giờ người mẹ không đủ sức để mà bình tĩnh khi mà thấy đứa con mình nó đang đau đớn, nó lăn qua lăn lại, nó đau đớn vật vã, không thể nào mà tâm mình yên được cả, rất là khó. Bởi vì nếu mà lúc đó mà yên là phải là một bậc thánh thì mới yên được, hoặc là một cái người mà tu tập mà cái tâm mà thật là bình tĩnh sáng suốt thì mới bình tĩnh được. Thì lúc đó mình có thể sử dụng là niệm Phật, hay làm một cái gì đó để tạm thời là giúp cho tâm mình nó yên lúc đó. Cũng như mình đau bụng thì mình uống mấy viên thuốc cho nó hết đau bụng thì cái phương tiện như vậy thì được. Nhưng mà khi mình trở lại bình thường á thì phải lấy cái bình thường mà tu, cho đừng có kẹt vào một cái nào hết. Cái kẹt vào một cái nào rồi là sau nó cứ bị kẹt hoài, nó không thể nào ra được. Nó bị kẹt vào đó rồi thì làm sao mà mình có thể ứng phó với tất cả mọi cái biến động mà vô thường trong cuộc sống, mà nó sẽ bị phá. Khi mình trụ vào một cái gì đó thì chắc chắn là nó sẽ bị phá. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là tự nhiên leo lên trên cây rồi gió nó thổi ào 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 rồi nói sao mà gió nhiều quá vậy, từ mình chuốc lấy cho ai, từ mình chọn cái đề mục đó, từ mình tu theo kiểu đó để rồi á là mình rước lấy những cái khó khăn, những cái ràng buộc bởi những cái đó. Cho nên á, tất cả các phương tiện thì phương tiện gì cũng được, nhưng mà bây giờ này, khi phương tiện đó thì phương tiện gì cũng được thì tốt hơn là một phương tiện, phải không? Ví dụ như thế này, bây giờ cái chân mình đi không được thì mình phải dùng một cái gậy hay là dùng một cái nàng. Thì bây giờ không biết cái nàng nó mất đi đâu rồi á, rồi mình cứ ngồi ở chỗ sáng. Có vô số cách khác để mình vẫn đi được. Ví dụ như nếu không có cái nàng, mình dùng cái gậy. Nếu không có cái gậy thì mình vịn lên cái bàn mình đi, hay là mình vịn lên tường mình đi. Mà không có tường đi nữa thì mình bò dưới đất mình đi. Nó vẫn là giải quyết được dễ hơn là mình phải có cái nàng. Phải không? Cho nên khi mà mình tu tập mà mình bị rơi vào một cái phương tiện nhất định nào đó thì lúc đầu á tưởng đâu là qua đó thì nó sẽ là rất thuận lợi. Nhưng về sau, về lâu về dài thì lại bị kẹt hạt, không ra được nữa. Tức là mình bị ràng buộc của đó. Cái nguy hiểm của nó là như vậy. Nói đến nghiệp thì con cò có nghiệp gì quá nặng, nhất là con cò mồi thì ốm nhom. Đến nỗi cá đớp đồng dưới chân cũng không ăn được. Bầy cò trên không thấy đồng loài ở dưới sa xuống bị sa lưới. Thế mà có lần thầy giảng coi chừng phu thúc cò. Hả? Là sao? Phu thúc ở đây có phải là thu thúc lục căn không? Về cò mồi ở nhân gian và thuộc ngữ thu thúc cò ở trong Phật giáo có liên quan gì không? Cái chữ cò mồi đó tức là người ta lấy con cò làm mồi, còn cái chữ thu thúc cò là ý nói khác. Ý nói là mình giả bộ đứng yên để cho cá đồ này kia nó không thấy, nó tưởng đâu là cái cục gì đó đứng yên vậy đó, xong rồi là cá nó đi qua rồi nó ăn. Thành ra cái ý mà nói là thu thúc cò đó là ý là cái này là một cái từ trong Phật giáo, ý là nói là mình sống không chánh mạng, tức là làm bồ tu hành đồ thật tốt để này kia để cho người ta cúng dường cho nhiều, cái đó gọi là thu thúc cò. Còn cái cò mồi đó tức là người ta lấy con cò để làm mồi để bắt mấy con cò khác. cái thường lạc ngã tình á là nó có cái sai ở chỗ này, bởi vì á nếu mình đưa ra một cái thường lạc ngã tình á thì đâm ra là cái này là thường lạc ngã tình là của Bà La Môn. Bà La Môn là đưa ra cái cõi phàm thiên, cái đấng phàm thiên đó là thường lạc ngã tình, tức là đưa ra một cái mục đích rất là tốt đẹp để cho người ta đưa đến. Nhưng mà Phật giáo thì lại là buông hết tất cả mọi thứ, kể cả thường lạc ngã tình cũng buông, cho vì nếu không á thì mình lại rơi vào thường lạc ngã tình. Mà hễ mình cứ lo chạy theo cái thường lạc ngã tình rồi mình là quên đi cái bản chất thực của cái đời sống là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Cho nên á thoát ra khỏi cái vô thường, khổ, não, vô ngã, bất tịnh cũng không được. Mà đang ở trong cái vô thường, khổ, não, vô ngã, bất tịnh đó làm sao mà ngồi mơ tưởng cái mà thường lạc ngã tình ấy thì cũng như không. Cho nên á đạo Phật á là thực tế, phải nhìn vào cái thực tế để mà thấy ra cái thực tế. Khi mình thấy ra cái thực tế rồi á thì tâm mình không dính mắc. Khi tâm mình không dính mắc, không trụ vào đâu, không trụ vào bất kỳ vào đâu, thì lúc đó đó mình bạn ngã không có thì ai thường lạc ngã tỉnh? Bạn ngã còn không có mà ai thường lạc ngã tỉnh cho? Đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại nói khác. Ngài nói là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Chứ không nói là thường lạc ngã tỉnh, mà nói là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Tức là để cho mình thấy rằng là nếu như mình bám víu vào cái mà vô thường, khổ, vô ngã bên ngoài này là mình cho là thường lạc ngã đó, thì là chính trong Đại Thừa đó, là trong trí độ luận, trong trí độ luận của Đại Thừa đó, là có nói rõ rằng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tình mà thấy là thường lạc ngã tình thì đó là điên đạo tượng. Cái đó là chính trong Đại Thừa của là cái vị mà tổ Đại Thừa mà có thể xem là đầu tiên của Đại Thừa, đó là tổ Mạng Minh. Chính tổ Mạng Minh đã nói như vậy. Xem cái mà giữa cuộc đời này mà mình cứ là mơ tưởng đến thường lạc ngã tình, đó là điên đạo tượng. Nên không phải là mình bài bác cái chuyện thường lạc ngã tình. Nhưng mà bây giờ cho dù có thường lạc ngã tình đi, thì bây giờ mình một em học sinh mà đang học đánh vần mà bây giờ cứ đòi là cứ nghĩ tới tiến sĩ làm gì cho nó mệt. Cho dù có đi nữa thì từ mình cứ tu rồi từ đó nó đến đó thôi chứ. Cũng như mình nói là Niết Bàn đó, Niết Bàn á là nếu mà mình tưởng tượng Niết Bàn á thì lúc đó Niết Bàn chính là ác mộng. Cái gì nữa? Tại vì mình phải thấy cái thực, và tâm mình không đồng trên cái thực này nó mới là Niết Bàn nhé. Chứ còn bây giờ mình ngồi đây mà tâm mình không đồng mà mình mơ ước Niết Bàn á thì là ác mộng chứ gì nữa. Mà cứ mơ hoài vậy thì không bao giờ mà tới được Niết Bàn cả. Cho nên cái ý thầy nói là đừng có ngồi mà cứ mơ tưởng cái thường lạc ngã tình, mà phải thấy ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tình thì mới được. Con thấy tượng Đức Phật môi mỉm cười, mắt lệ rơi là sao? Cái đó thầy không biết. Có thể là người ta nói như vậy để biểu tượng cho cái mỉm cười, tức là tâm từ, tâm hỷ. Còn lệ rơi là tâm bi rồi gì đó. Đức Phật có phải là người hoàn hảo, là người cầu toàn không? Xin thầy chỉ cho. Cái này thì thầy có nói nhiều lần rồi. Đức Phật hoàn toàn là bởi vì Ngài thấy ra được cái bất toàn. Cái hoàn hảo đó, cái bữa đầu tiên mà thầy nói đó, bữa đầu tiên mà thầy giảng ở đây đó, thầy nói là cái lý tưởng hoàn hảo với là cái hiện thực bất toàn. Thực ra nếu mình thấy ra được cái hiện thực bất toàn mà tâm mình vẫn là rỗng lặng trong sáng á, thì lúc đó cái bất toàn nó thực ra nó là hoàn hảo. Tại vì mình muốn toàn cho nên mình cho nó là bất toàn thôi, cho toàn với bất toàn cũng chỉ là khái niệm, phải không? Toàn với bất toàn chỉ là khái niệm thôi. Mình cho là toàn cho nên mình chê cái này là bất toàn. Nhưng mà cái bây giờ toàn là cái gì toàn? Như thầy nói là trái mít non với trái mít chín là cái nào toàn và cái nào bất toàn? Nếu mà nấu canh mít non á thì mít non là toàn. Tao. Trái mít chín làm sao nấu canh mít được? Đó. Nhưng mà nếu muốn ăn mít ngọt á, muốn ăn mít chín ngọt á thì lúc đó chín là toàn, mà không có cái nào toàn cả, vì tất cả mọi cái bất toàn nó toàn hết rồi, nó hoàn toàn hết rồi. Tại cái tâm mình á cầu toàn cho nên nó mới trở thành ra là bất toàn. Và Đức Phật Ngài không cầu toàn, Ngài lại thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cho nên Ngài lại giác ngộ. Cho nên Đức Phật Ngài lại cứ dạy mình là phải thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Bởi vì khi mà mình thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì tâm mình không bám víu nữa, không bám víu nữa cho nên tâm mình nó mới là không trụ. Không trụ mới là buông cho nên nó mới trở về cái bất sinh. Mà khi trở về với cái bậc sinh đó đó thì lại là năng sinh vạn pháp. Còn mình đó là cứ sinh mà sinh cố theo cái bản ngã đó, thì lúc đó nó lại bị sinh cái gì là bị kẹt trong cái đó. Cho nên á, Đức Phật mà Ngài không phải là người cầu toàn, mà Ngài trở nên hoàn toàn là bởi vì Ngài thấy ra cái bất toàn. Khi nào mà các vị mà có cứ nhìn cái cuộc đời này này, tất cả mọi cái chuyện một bất công nào là đau khổ nào, thứ gì đó mà tâm các vị vẫn thanh tịnh đó, là lúc đó là hoàn toàn á. Còn nếu mà các vị mà cô nói ước gì mà cái chỗ này mát hơn, ước gì mà cái chỗ này nó yên tĩnh hơn, ước gì mà ngoài chợ là nó yên lặng phăng phắc, thì chỉ có đau khổ thôi. Tại vì thực ra cái cuộc đời nó là vậy mà nó phải vậy mình mới giác ngộ. Chứ còn nếu mà nó hoàn toàn rồi một cái thì mình đâu có giác ngộ nữa. Thưa Thầy, Thầy nói thiền là trở về trọn vẹn trong sáng và thực tại, quan sát các sankhara vô thường bằng tâm trong sáng. Vậy làm sao ta biết được tâm mình đã quan sát những cái sankhara đó một cách tự nhiên trong sáng, không có sự can thiệp của bản ngã hay chưa? Ví dụ, khi con nghe người khác nói gì đó về mình, con thấy tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tâm thì lăng xăng tìm mọi lý lẽ giải thích tại sao mình đang sân. Ta biết những dấu hiệu đó báo hiệu mình đã sân, như vậy con đã quan sát được cái sân chưa? Cái đó thì Thầy cũng không biết. Tại vì chỉ có con mới biết thôi. Chỉ có con mới quan sát mới biết rằng là cái quan sát đó là cái biết thuần túy quan sát thấy ra những cái hiện tượng đó, hay là cái bản ngã quan sát rồi phê phán rồi muốn nó phải thế này thế kia đó, thì cái đó chỉ con mới biết được chứ không ai biết được. Chỉ mỗi người mới là biết được mình là đã quan sát cả là đúng hay không. Thực ra đó thì bây giờ thế này, mình đừng có đặt thành là đúng hay không gì cho nó mệt. Mình cứ ngay bây giờ mình cứ thấy cái gì thì mình cứ quan sát cái đó. Mình thấy cái gì thì mình cứ thấy cái đó cái đã. Cứ tròn vẹn chú tâm quan sát đi. Thì dần dần là mình sẽ thấy ra. Tức là lúc đầu thì nó có thể là quan sát cái bản ngã, nhưng mà dần dần rồi phát hiện ra cái bản ngã, rồi phát hiện ra nó sẽ tự phát hiện ra hết. Cứ làm đi rồi sẽ tự động sẽ thấy. Chứ bây giờ mình cũng không nói được một cái mức nào nhất định là phải quan sát như thế nào mới là phải thấy, mà là cứ quan sát là sẽ tự thấy. Nhưng mà bây giờ là cái trong cái ví dụ này là tốt rồi đó. Bây giờ mình ai nói gì đó mình nổi sân lên. Nổi sân lên tức là làm một cái phản ứng tự nhiên của bạn ngã. Phản ứng mà không phải là vô tự nhiên mà phản ứng quán tính của bạn ngã. Cái bạn ngã nó theo thói quen nó phản ứng như vậy rồi. Bây giờ là mình cứ theo cái thói quen đó mà thiếu quan sát. Bây giờ mình quan sát thì mình sẽ thấy rằng là cái tâm nó khởi sân làm sao. Lúc đó nếu quan sát mà càng rõ thì đôi lúc là thấy là mặt mình nó đỏ lên như thế nào, tim mình nó đập như thế nào, người mình run run lên như thế nào, là mình sẽ thấy hết. Mà khi mình quan sát mà bắt đầu thấy mọi cái hiện tượng đó một cách là thuần túy, tức là chỉ thấy những hiện tượng đó xảy ra thôi, thì ít nhất là vô tình lúc đó cũng là vô ngã. Chỉ còn một cái này nữa thôi, tức là nhận ra được cái vô ngã. Cho nên nó cần phải có cái nhận ra đó thì mới gọi là ngộ. Thế còn là khi mình quan sát cũng có lúc mình quan sát là hoàn toàn, bởi vì cái tự nhiên mà cái tánh biết nó tự nhiên nó thấy, cho nên là nó không có bản ngã. Thì hồi nãy Thầy nói đó, bây giờ này cái bản ngã nó sinh lên, bản ngã nó sinh lên là mình thấy liền. Còn bây giờ là mình cứ quan sát, cứ quan sát một hồi là nó sẽ tự thấy ra, sẽ tự phát hiện dần ra, phát hiện đến những cái tận cùng. Có khi mình tưởng vô ngã rồi nhưng mà nó lại còn cái bản ngã vi tế, mà cứ như vậy mà mình cứ quan sát thì nó sẽ tự phát hiện ra thôi, cho mình không đặt cái tiêu chuẩn gì hết. Trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhất Hạnh có một đoạn viết về sự thiền định của Sa Môn Gotama dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm trước khi đạt đạo. Con xin trích ra một phần nhỏ để hỏi thầy. Ngồi dưới cây Bồ Đề, Sa Môn Gotama tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích thêm cho rõ như thế nào thì gọi là tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Đây có phải là một bước tiến tu trong thiền minh sát tuệ hay không? Làm thế nào để sự hành thiền của con không chỉ dừng lại ở sự rỗng lặng trong sáng mà còn có thể phát triển thêm, càng ngồi thiền càng tiến triển và hướng đến kết quả giải thoát? Cái này là ngay từ buổi đầu là thầy đã nói rồi. Ngay từ buổi đầu đó, tức là lý tưởng và hiện thực. Có lẽ cái ngôn ngữ có hơi là, cái ngôn ngữ này nó có hơi không chính xác lắm. Thật ra không phải là tập trung hết định lực. Nhưng mà nếu như mình hiểu tập trung hết định lực chính là sự rỗng lặng. Bởi vì cái định lực mà tận cùng của định lực là sự rỗng lặng. Cái gì nữa? Lặng tức là định, cái gì nữa? Mà rộng tức là trong đó không còn một cái ý đồ gì trong đó nữa. Tức là rộng lặng là cao nhất của thiền định. Còn trong sáng mới là trí tuệ. Cho nên rộng lặng chính là thiền định. Nhưng mà cái thiền định cao nhất là rộng lặng. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình nói rằng là kiểu nếu mà mình nói rằng là tập trung hết định lực thì mình phải hiểu đó chính là rỗng lặng. Chứ nếu mình nói là tập trung hết định lực là một nỗ lực của bản ngã để tập trung vào mà quán chiếu đó, thì đó là bản ngã quán chiếu chứ không phải là tánh giác quán chiếu. Đó là bản ngã quán chiếu. Thành ra ngôn ngữ rất là nguy hiểm. Ngôn ngữ chỉ cần hiểu lầm một chút xíu thôi là đi xa 1000 dặm. Nhưng mà cái ý trong này đó, cái ý trong này nếu mình hiểu đúng cái ý trong này đó thì chính là rộng lặng trong sáng. Thì đó mới là chánh định. Mà cái này là trong cuốn Sống Trong Thực Tài thầy có trích một cái đoạn Đức Phật ngài nói về cái chánh định này rất là rõ. Cho nên ấy, không có quán chiếu mà cũng không có tập trung hết định lực. Thật ra bây giờ càng ngồi tự nhiên chừng nào, ví dụ như câu chuyện của Thiền Tông rất là rõ này. Câu chuyện Thiền Tông, cái chuyện này có thật hay không thật, có thật thì mình biết, mà đại khái câu chuyện Thiền Tông rất là hay. Tức là hồi chúng đang ngồi như vậy thì Đức Phật đưa lên một cái cành sen. Chỉ có ngài Ca Diếp là mỉm cười. Ý là cái câu chuyện đó, ý là nói thế này, tức là đưa lên một cành sen thì thật ra đó là ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng mà hệ với tâm rộng lặng trong sáng thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu tâm không rộng lặng trong sáng thì cái tâm người nào có ý niệm gì, trong đó đang có ý niệm gì, tức là hệ mà tâm không rộng lặng á thì không thể nào mà thấy hoa sen như nó đang là được. Mà chỉ có thấy hoa sen như nó đang là mới là giác ngộ, mới được truyền cho làm tổ thiền tông. Đại khái là như vậy. Thế thì á, không phải là quán chiếu. Quán chiếu, chữ quán chiếu đó là cái chữ vipassana đó, là gọi là quán chiếu đó. Nhưng mà vipassana lại có nghĩa thế này, là thấy một cách hoàn toàn là thuần túy, không xen bạc ngạ, không xen cố gắng, không xen bất kỳ cái gì vào. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là sao? Ngài tu thiền định, Ngài tu khổ hạnh vẫn không được. Cuối cùng Ngài nhớ lại là Ngài lúc còn nhỏ đó, Ngài ngồi với một cái tâm rất bình thường, thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái lễ hà điền, Ngài mới thấy rằng là à, thì ra là với một cái tâm mà rộng lặng trong sáng đó đó, bây giờ mình lấy cái tâm rộng lặng trong sáng đó mà mình tu, thì Ngài để tâm rộng lặng trong sáng, thì lúc đó là các cái tâm, các phiền não nó khởi lên như thế nào đều Ngài đều thấy. À, rồi dưới hình thức là ma vương này, hình thức ma vương kia, và Ngài vẫn thấy với một tâm hoàn toàn rộng lặng. Cho nên Ngài mới đắc được vô thường chánh đẳng chánh giác, chẳng phải là quán chiếu gì cả, không phải là cố gắng thiền định quán chiếu gì cả. Thiền định Ngài đã bỏ lâu rồi, Ngài đã đạt đến phi tượng xứ là cao nhất của thiền định, Ngài đã bỏ lâu rồi, bỏ cái đó rồi Ngài mới đi tu khổ hạnh. Vì nghĩ rằng là cái dục vọng của mình là bởi vì mình còn tham ăn tham ngủ, cho nên bây giờ mình khổ hạnh nó thật nhiều thì mình sẽ hết tham dục, nhưng mà khổ hạnh nó cũng không hết. Cuối cùng Ngài để cái tâm giống rộng lặng trong sáng như con trẻ, như cái lúc mình, lúc Ngài còn bé, và Ngài lấy cái tâm đó Ngài tu đó, thì lúc đó Ngài mới thành đạo. Chẳng phải là mà tập trung hết cái định lực rồi mà quán chiếu nữa, không có đâu. Tức là cái tâm càng rộng lặng thì lúc đó thấy cái tâm giống như bữa trước Thầy nói các vị ngồi rộng lặng là thấy cái gì? Thấy đủ thứ chuyện sợi lên. Thì đó là lúc Đức Phật Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề đó, mà Ngài nhìn với tất cả những cái đó như là ma vương ma đồ nó xảy ra đó, với tâm rộng lặng trong sáng đó. Cho nên cuối cùng ma vương mới là rút hết. Mà điều này rất rõ, nếu mình để tâm rộng lặng trong sáng để thấy, thì cái tâm nó có lăng xăng cách mấy rồi lát nữa nó cũng yên, nó yên lặng hoàn toàn luôn. Lúc đó mình mới thấy là tịch tình là thế nào. Tịch tình, cho nên Đức Phật Ngài gọi cái thiền mà chánh định đó đó là cái thiền tịch tình vi diệu, không tạo tác, không trở thành. Đó, cái thiền nó như vậy. Đây có phải là một bước tiến tu trong thiền tuệ? Thiền tuệ là không có tiếng, thiền tuệ chỉ có thấy ra thôi, chứ không có tiếng đi đâu hết. Vì tiếng đi đâu tức là có trở thành. Ở đây thiền tuệ chỉ là thấy ra, tại vì mình chưa thấy thì bây giờ thấy ra. Thí dụ như là trước đây á, mình cứ làm cái này cái kia, mình đâu có biết cái tâm mình nó lăng xăng đâu, phải không? Tâm nó bép xép lăng xăng đủ thứ, mình đâu có thấy đâu. Bây giờ ngồi lại thì thấy nó bép xép lăng xăng, tức là có thấy rồi đó. Thì thấy cái tâm càng thấy với cái tâm càng rộng lặng trong sáng chừng nào thì thấy càng rõ chừng đó. Thì nếu có tiến bộ là tiến bộ như vậy, tức là thấy ra được. Lúc đầu á là bữa hôm trước Thầy có nói đó, ban đầu là thấy qua ảo tưởng, rồi sau á là thấy qua cái tục đế, rồi cuối cùng là thấy ra chân đế. Chân đế thì nó đã có sẵn rồi, do đó chỉ có tâm rộng lặng trong sáng mới thấy ra chân đế thôi. Vậy thì nếu có tiến bộ là rộng lặng trong sáng ít đến rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Nếu có tiến bộ thì tiến bộ theo cái hướng đó. Cái câu cuối cùng á là câu nói làm thế nào để sự hành thiền của con không chỉ dừng lại ở rộng lặng trong sáng mà còn có thể phát triển thêm, càng ngồi thiền càng tiến triển, càng đạt đến giải thoát. Nghĩa là mất hết rộng lặng trong sáng rồi. Nghĩa là càng ngày càng tu thì càng mất rộng lặng trong sáng. Khi hành thiền có khi quá chú ý vào hơi thở, luôn đưa tâm trở về hơi thở, có cảm ngứa hả trên mặt, tâm khó chịu, ghi nhận tâm khó chịu đó thì cái ngứa hết ngay. Thầy có ý kiến gì không? Hết không hết gì cũng quan trọng, đừng quan tâm chuyện đó, đừng quan tâm đến chuyện đó. Tất nhiên là quá chú ý vào hơi thở và luôn là đưa tâm về hơi thở đó, là cái đó là không đúng rồi đó. Cái đó là nó lại là thiền định rồi. Là bây giờ là thế này thôi. Thầy nói là tức là mình chỉ cần là tâm rộng lặng trong sáng. Tức hay là thư giãn buông xả ra. Khi mình thư giãn buông xả ra đó thì mình ngồi lại, thì lúc đó nó cái gì cũng được. Nhưng mà lúc đó nếu hơi thở đến thì mình chỉ thấy hơi thở như nó đang là vậy thôi, chứ đừng có chú tâm vào hơi thở gì cả, đừng có cố gắng trở về hơi thở gì cả. Mình chỉ phát hiện thôi, chứ bây giờ mình thấy này, tâm mình phóng ra thì mình thấy tâm mình phóng ra, tâm trở về thì thấy tâm mình trở về, mà trở về là trở về những cái thực tại hình là hơi thở, tức là chỉ cần trở về hơi thở là được. Ví dụ như thế này này, ví dụ như cái tâm mình nó bị một cái gì bên ngoài đó nó chi phối, cái gì đó mà mình thích nó chi phối. Chẳng hạn như bây giờ một em học sinh đang ngồi học thì ngoài kia nó đánh trống mua lần, thì cái tâm nó bị thu hút bên ngoài đó, cho nên nó mới quên là mình đang ngồi đây. Vậy thì bây giờ một là trở về học bài, mà hai là trở về thấy mình đang thở. Cái mục đích thấy mình đang thở đó là gì? Là để đưa mình trở về thôi, chứ còn không phải là để mình gắn vào hơi thở rồi gì cả. Còn nếu mình đi thì đâu có hơi thở làm chi. Có nhiều người lại kết hợp cái đi với hơi thở, nó vô ích một cách lạ lùng. Đi thì mình thấy đi, mà thở thì mình thấy thở, chứ mắc mới gì mà kết hợp đi với hơi thở. Nó sai lầm cực kỳ sai lầm. Đi là đi, mà thở là thở. Mà lúc đi thì mình, lúc đi là lúc đó là cái đi là chính, thì mình đi thôi. Chứ còn nếu là ví dụ như bây giờ mình đang đau ý, cho nên mặc dù cái đi là chính, nhưng mà lúc đó thở nó quá mệt, do đó hơi thở nó trở thành chính, thì lúc đó mình là thấy hơi thở. Mà mục đích thấy hơi thở đó là để tâm mình đừng có vòng đồng mà chạy lung tung, mà nắm bắt cái này cái kia, chứ không phải là để mà trù vào đó. Không phải để trù vào đó. Nhưng mà bây giờ tại vì do trù cái tâm vào đó, cho nên nó mới mà sinh ra cái chuyện giống như là nào là thấy ngứa này, nào là thấy đau lưng, nào là thấy cái gì đó, hoặc thấy tê người đó. Thì á, thực ra là do cái tâm mình nó bị kẹt vào một cái. Thực ra khi mình mà trù vào hơi thở thì nó cũng kẹt, giống như mình đang trù vào một cái gì bên ngoài, vì nó cũng vẫn trù thôi. Thực ra nó trở về là đúng, nó trở về là đúng, nhưng mà nó trù lại là sai. Nhớ cái đó cho kỹ. Trở về là tốt, trở về tức là tâm vô phóng ra tầm bầy nữa, nhưng mà trù lại thì cũng là một loại phóng vào trong, thay vì phóng ra ngoài bây giờ phóng vào trong. Đấy đó. Ví dụ như mình có cái nhà mà mình lạc đi cái nhà đi, cho nên mình về tìm về cái nhà. Nhưng mà khi mình tìm về cái nhà rồi á, không có nghĩa là mình trói mình vô trong đó, trong cái cột á, không phải như vậy. Mà mình biết cái nhà rồi á, rồi khi nào mình đi mà không quên cái nhà. Cho nên á, ví dụ như mình đang đi thì mình có nghĩ cái gì đó đừng có quên mình đang đi, hay là mình có nghĩ cái gì đó mình đừng quên là mình đang thở. Mượn cái thở, mượn cái đi, mượn cái tất cả những cái đó để mà cho cái tâm của mình không có tạp loạn, chứ không phải là trù lại là sai. Chính trong Bát Tông người ta cũng nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có trụ. Mà Đức Phật thì nói rất rõ là anissito viharati, tức là sống không nương tựa. Natthi loke upadiyati, tức là không bám víu điều gì ở đời. Cho nên mình trụ hơi thở là cũng không nên, nhưng mà biết hơi thở là tốt. Tức là thường trở về biết mình đang thở. Còn nếu như mình biết mình đang đi, biết mình đang làm công việc này thì quá tốt. mà khi mà nó phóng ra ngoài rồi mình mới mượn hơi thở để trở về với mình thôi. Tâm con đôi lúc khởi những ý niệm không tốt, con cố gắng lắng lại được thì quên ngay lúc đó, nhưng tại một thời điểm khác thì ý niệm xấu lại khởi trở lại. Tâm con thì không muốn như thế, mong sư có lời khuyên. Có một cái điều á, Đức Phật ngài nói trong niệm pháp á, là ngài nói như thế này: khi mắt nhìn thấy sắc, có sân khởi lên. Khi mắt nhìn thấy sắc, có sân khởi lên, thì thấy sân khởi lên. Sân đoạn diệt thì thấy sân đoạn diệt. Sân sinh khởi lên lại thì thấy sinh khởi lên lại. Sân không sinh khởi lên lại nữa thì thấy không sinh khởi lên lại nữa. Đức Phật ngài nói vậy thôi chứ đâu có nói mình làm gì đâu. Bởi vì thế này, thường thường mình á là mình sai lầm, cho nên thầy hơi nói ngược lại chút xíu. Thực ra nói ngược lại thì cũng sai, nhưng mà thầy nói ngược lại để cho mình thấy ra điều này một chút xíu. Tức là mình đừng có mong là sân không khởi lên nữa, mình đừng có mong là tham không khởi lên nữa, mà thậm chí mình còn muốn là sân cứ khởi lên đi, tham cứ khởi lên đi, để cho mình thấy. Bởi vì cái thấy của mình nó chưa rõ thì nó phải khởi lên nhiều để mình thấy, thì nhờ nó mình mới thấy, chứ không có nó đó, không có tham sân si không bao giờ mình giác ngộ được cả. Bởi vì sao vậy? Nó có cái tham sân si, nếu mà đã giác ngộ thì nó giác ngộ ngay từ đầu rồi, nhưng mà chính nhờ tham sân si đó cho nên mình mới thấy tham nó sinh khởi làm sao, nó tác dụng như thế nào, nó đưa đến đau khổ như thế nào. Sân á cũng vậy, nhờ nó mình mới thấy ra hết. Chứ bây giờ mình đuổi nó đi rồi mình làm sao mình thấy? Cho nên phải mời nó tới, nói lần này ta mới thấy ít ít rồi, ngày lần sau sân khởi lên nữa để cho ta thấy thêm. Ví dụ đấy là thầy nói chơi thôi, nhưng mà đương nhiên như vậy, tức là khi mình chưa thấy hết thì nó vẫn cứ còn, không? Khi mình chưa thấy hết thì nó vẫn cứ còn. Bao giờ mình thấy hết tất cả tánh tướng thể dụng của nó, thấy hết tất cả mọi cái hành tướng của nó, thì lúc đó nó mới không còn thôi. Thì cái không còn á là khi nào mà mình thấy hết rồi là tự nhiên không còn, mà hễ mà thấy chưa hết thì cho khởi lên nữa để thấy tiếp. Cái thấy mình nó chưa tròn vẹn mà. Thí dụ như bây giờ thầy lấy cái đồng hồ này, thầy đưa lên cái cất nói mấy giờ, không thấy phải không? Đưa lên lần nữa mấy giờ, bỏ xuống, thì phải đưa nhiều lần thì mình mới thấy được chứ. Chứ phải đưa lần rồi nói diệt nó đi thì làm sao thấy nó bao nhiêu giờ, phải không? Thế mà mình cứ ngồi là thấy sân cái là muốn diệt nó, thấy tham cái là diệt nó, mà chỉ thấy thôi. Cho nên vipassana có nghĩa là chỉ thấy thôi. Tức là nó còn, cái lúc đó mình mới biết ra được cái là mình còn bao nhiêu cái sân, bao nhiêu cái tham. Cái tham loại này á thì mình thấy rồi, mà cái tham loại khác mình chưa thấy. Thí dụ như là tham vàng á thì mình thấy rồi, bởi vì mình đi buông mình biết tham vàng là khổ rồi, nhưng mà tham niết bàn thì mình chưa thấy. Tham niết bàn thì mình chưa thấy, mình tưởng đâu tham niết bàn hay hơn tham vàng, nhưng mà thiệt ra tham niết bàn nó cũng giống tham vàng thôi, nó giống nhau đó. Cho nên á nó phải tham nhiều thứ mình mới biết được, cầu cho tham nó tới nhiều nhiều chút để mà thấy. Câu đó là thầy nói chơi, nhưng mà thực thật đó là như vậy đó. Cho nên đừng sợ, nói tóm lại là pháp tu này á là không sợ, mà cảm ơn pháp. Cảm ơn pháp đến đi. Và nếu như mình mà đã có lần mình cố diệt sân đi đó, thì bây giờ sống hối sân. Tôi lỡ sai cho nên tôi mới diệt sân đi. Bây giờ thì sân cứ khởi lên để cho tôi thấy. Chứ bây giờ tôi diệt đi rồi, bây giờ thành từ nay tôi cũng thấy, mà không bao giờ tôi giác ngộ giải thoát được. Cho nên nó phải cảm ơn sân, rồi phải sám hối sân. Là vì mình đã có cái cái thái độ sai lầm đối với cái sân. Thái độ tốt nhất là thấy ra sân thôi. Khi nào sân á, thì bữa hôm qua thầy có nói đó, sân khởi lên thì mình quay lại để mình nhìn cái sân đó thôi. Còn nó khởi lên lần thứ nhì nữa là càng tốt, lần thứ ba, thứ tư càng tốt, chứ đâu có sao đâu. Điều đó chứng tỏ rằng là bản ngã vẫn còn, cái ý muốn mà tốt đẹp theo ý mình vẫn còn. Sân là sao? Sân là tham không được. Tham không được cho nên sân, tức là mình muốn cái gì đó mà bây giờ nó không được cho nên mình nổi sân. Muốn cái hoa là tồn tại lâu mà bây giờ nó tàn đi cho nên mình nổi sân. Đó. Muốn là mình là được ai khen hết trơn và người ta khen cái mà mình nổi sân. Tức là mình muốn diệt cái sân thôi, còn tham á thì mình không diệt. Cho nên cái tham nó vi tế dữ lắm. Đó. Trong đó là có những cái tham nó dán nhãn hiệu rất là cao. Thí dụ như tham Niết Bàn, tham A-La-Hán, tham thành Phật, tham làm Bồ-Tát. Nhưng mà tất cả những cái tham đó, đó là không thấy được mình. Đó. Và làm được cái nội sân. Thì mình cứ diệt cái sân thôi mà cái tham nó vẫn cứ còn. Cho nên đó là em mà đã có tham thì nhất định có sân. Không cách gì mà được cái trời. Mà hết tham hết sân rồi, nhưng mà còn bản ngã thì trước sau cũng tham sân nữa. Phải không? Cho nên đó là đừng có diệt. Diệt cũng được. Bữa trước thầy nói đó, muốn biết, muốn diệt hay là muốn giữ lại đều là sai hết đó. Cứ thấy thôi. Vipassana là chỉ thấy thôi. Đó. Rồi bây giờ mình nghĩ mình hơn 15 phút rồi.
Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô.
Thầy cảm ơn các Phật tử đã đến nghe thầy chia sẻ, và đồng thời là trong quá trình chia sẻ đó thì đôi lúc cũng có đụng chạm tới người này hay người kia gì đó, thì thầy cũng xin mọi người bỏ qua cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với lại là thầy cũng chào các Phật tử luôn, vì ngày sáng mai là thầy ăn sáng xong rồi thầy vào Đà Nẵng, vì trong đó có một cái đạo tràng họ mời thầy tới nói chuyện, với lại là xin quy y, cho nên là sáng mai thầy phải đi sớm. Chào mọi người ở lại an vui.